Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Phương Nga, Khánh Bình, Minh Anh và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 24 tháng 5, 2016. Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ cảnh cáo thái độ ỷ mạnh hiếp yếu của Trung Quốc. Dân Sài Gòn nô nức chờ đón Tổng thống Obama. Châu Âu nhẹ nhõm vì lãnh đạo cực hữu của Áo thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống. Tại Hoa Kỳ, 30 năm sau khi bị hành quyết, một nghi can da đen được minh oan. Mỗi ngày một sự kiện, giới trẻ Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Mỹ cổ vũ cho nhân quyền và dân chủ. Công luận Mỹ nhìn chung đồng ý bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam, nhà báo Phạm Trần từ Washington tường thuật trong phần phỏng vấn. Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp xúc với dân chúng Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày thứ hai của chuyến công du, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã vinh danh dân chủ và tự do ngôn luận, mối quan hệ Mỹ-Việt và ông kêu gọi giải quyết xung khắc ở Biển Đông bằng giải pháp ôn hòa. Sáng nay tại Hà Nội, trước cử tọa nồng nhiệt đa số là giới trẻ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi phải giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng giải pháp hòa bình, trong bối cảnh Trung Quốc dùng sức mạnh lấn chiếm các hải đảo, gia cố thành tiền đồn, tấn công ngư dân Việt Nam. Tổng thống Mỹ lên án thái độ nước lớn ăn hiếp nước nhỏ. Ông nói, các nước lớn không nên quy hiếp các nước nhỏ hơn mình. Các tranh chấp phải được giải quyết một cách ôn hòa. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, hải thuyền và máy bay Trung Quốc tiếp tục tuần tra trong vùng Biển Đông.
With this visit, we've agreed to elevate our security cooperation and build more trust between our men and women in uniform.
Với chuyến thăm này, chúng tôi đã đồng ý nâng cao sự hợp tác về an ninh, sự tin cậy giữa các lực lượng của hai nước. Chúng tôi tiếp tục cung cấp các khóa huấn luyện và các thiết bị cho lực lượng tuần duyên nhằm tăng cường khả năng của Hải quân Việt Nam. Chúng tôi sẽ là đối tác cung cấp các trợ giúp nhân đạo trong trường hợp có thảm họa. Với thông báo dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của tôi hôm qua, Việt Nam có thể mua các thiết bị để đảm bảo an ninh của mình và Hoa Kỳ cho thấy cam kết của mình trong việc bình thường hóa với Việt Nam. Thế kỷ 20 đã để lại bài học, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam, rằng an ninh của chúng ta phụ thuộc vào trật tự của thế giới, bắt nguồn từ những nguyên tắc và luật lệ như là các nước hay vùng lãnh thổ không phân biệt lớn nhỏ, chủ quyền của nó còn được tôn trọng, lãnh thổ không bị xâm phạm, nước lớn không nên bắt nạt nước nhỏ, các tranh chấp nên được giải quyết một cách hòa bình. Về vấn đề Biển Đông, Hoa Kỳ không là nước trực tiếp tham gia tranh chấp, nhưng chúng tôi sát cánh với những đối tác ủng hộ nguyên tắc cốt lõi như tự do hàng hải, không phần chung và không cản trở thương mại hợp pháp.
Core principles like freedom of navigation and overflight and lawful commerce that is not impeded.
Trong lĩnh vực nhân quyền, Tổng thống Mỹ kêu gọi tôn trọng dân chủ, quyền tự do ứng cử và phát biểu, những giá trị phổ quát của nhân loại, không gây bất ổn định mà trái lại còn đem lại ổn định cho quốc gia. Cổ vũ cho nhân quyền ở Việt Nam cũng là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện, mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Diễn văn ứng khẩu của Tổng thống Mỹ được trực tiếp truyền hình. Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ đã có dịp trao đổi với các nhà tranh đấu cho nhân quyền. Sau Hà Nội, Tổng thống Obama cùng phái đoàn đã vào đến Sài Gòn trong sự chờ đón háo hức của dân chúng địa phương. Từ Sài Gòn, một doanh nhân trẻ đang đứng chờ Tổng thống Mỹ cho biết không khí và ước nguyện của giới trẻ Việt Nam.
Mình cảm thấy người dân Việt Nam rất là vui khi đón Tổng thống. Họ chuẩn bị lúc 12 giờ trưa luôn cơ. Lịch sẽ là cấm đường là tầm khoảng 3 giờ chiều cho đến 16, 17 giờ. Nhưng mà từ buổi trưa lúc khoảng 12 giờ là người ta đã xếp hàng chờ Tổng thống rồi. Trên một số trang tin tức của Việt Nam thì họ cập nhật liên tục là Tổng thống đi đến đâu ở Hà Nội rồi ba mấy giờ bay, nhưng mà họ xếp hàng đông lắm. Họ lớn qua lên của cái làng đi từ sân bay về quận nhất rồi. Từ em bé cho đến người lớn tuổi cũng có. Người dân vẫn đang đứng chờ đoàn xe chính đi. Cả công ty nguyên đều ra ngoài đây để đón đoàn xe Tổng thống, chuẩn bị những cái tấm hình lớn của Tổng thống để đón chào nữa. Tâm trạng rất là phấn khích và vui. Đi này thì xem cảm nhận thấy là Tổng thống mang đến cho Việt Nam rất là nhiều những cái cơ hội mới. Và bản thân Tổng thống cũng trả lời rất nhiều câu hỏi trên đài đấy. Tổng thống cũng mang rất là nhiều thông điệp đến Việt Nam, rằng là rất là cởi mở, rất là nồng ấm. Này là bước ngoặt to lớn để cho người dân Việt Nam có tiếp cận những cái cơ hội mới, mà đặc biệt là tham gia những cái hợp tác TPP sắp tới.
Trung Quốc tỏ ra không hài lòng với chuyến công du Obama tại Việt Nam. Ngày hôm nay, báo chí chính thống Trung Quốc cho rằng Tổng thống Mỹ đã nói dối khi cho biết bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đối với Việt Nam không nhắm vào Trung Quốc. Bắc Kinh cáo buộc Washington thật sự là muốn kìm hãm Trung Quốc. Khánh Bình cho biết thêm chi tiết.
Trong ngày đầu tiên ở Hà Nội hôm qua, Ông Obama đã thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam sau 41 năm. Chính quyền Bắc Kinh quan tâm nhiều đến sự kiện này bởi vì nó liên quan đến những tranh chấp ở Biển Đông cũng như chiến lược xoay trục về châu Á, Thái Bình Dương của Mỹ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho biết, phát biểu của ông Obama là một lời nói dối xoan xỉnh. Thêm vào đó, Hoa Kỳ muốn lợi dụng Việt Nam để tăng thêm căng thẳng ở Biển Đông và việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận là không thực tế. Gần đây, Hoa Kỳ đã cho các tàu chiến di chuyển trong khu vực 12 hải lý của các đảo do Trung Quốc kiểm soát với tuyên bố để đảm bảo tự do hàng hải trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng quân sự hóa trong khu vực đang tranh chấp. Tương tự như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, có Việt Nam nhưng không có Trung Quốc, việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho thấy Hoa Kỳ muốn kìm hãm Trung Quốc qua ba lĩnh vực hệ tư tưởng, quân sự và kinh tế thương mại.
Liên quan đến tình hình Bắc Á, dân Bắc Triều Tiên tiếp tục đào thoát. Chính quyền Seoul ngày hôm qua cho biết có một số nhân viên Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh đã chạy sang Hàn Quốc.
Hôm qua, thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap đưa tin là có 3 phụ nữ trong độ tuổi 20 làm việc tại một quán ăn của người Bắc Triều Tiên tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã đào thoát và đang đợi tại Thái Lan để được đưa sang Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phụ trách quan hệ liên triều đã khẳng định vụ việc nhưng không cung cấp thêm chi tiết để tránh gây nguy hiểm cho những người Bắc Triều Tiên đào thoát. Đây là vụ đào thoát thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tháng. Hồi đầu tháng 4, 13 người Bắc Triều Tiên làm việc trong một nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc cũng đã chạy sang Hàn Quốc. Trong vụ này, Bình Nhưỡng tố cáo Seoul bắt cóc người Bắc Triều Tiên. Theo thống kê của AFP, gần 30.000 người Bắc Triều Tiên đã chạy sang Hàn Quốc do đói kém và tránh bị chính quyền đàn áp. Do bị quốc tế cấm vận, Bắc Triều Tiên rất cần đến hệ thống nhà hàng đặt tại nước ngoài để có thêm nguồn thu ngoại tệ. Chính quyền Hàn Quốc thẩm định là Bắc Triều Tiên có khoảng 130 nhà hàng đặt tại 12 quốc gia. Hệ thống nhà hàng này mang lại cho Bình Nhưỡng mỗi năm khoảng 10 triệu đô la.
Tại Philippines, Tổng thống tân cử lại tuyên bố gây sốc. Một mặt ông chỉ trích giáo hội Công giáo cấm phá thai. Mặt khác, ông đề nghị an táng nhà độc tài quá cố Marcos bên cạnh các anh hùng của Philippines.
Gia đình Marcos đã từ lâu mong muốn đưa phần mộ của ông về một nghĩa trang ở Manila, nơi một số anh hùng được tôn kính của nước này an táng. Marcos và gia đình đã trốn sang Mỹ năm 1986 khi hàng triệu người dân Philippines xuống đường trong cuộc cách mạng mang tên Sức mạnh của dân. Nhà độc tài Marcos đã bị buộc tội vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và biển thủ ngân khố quốc gia khoảng 10 tỷ đô la, đã qua đời ở Hawaii năm 1989. Trong khi đó, những người phản đối cho rằng ông Duterte cũng là một lãnh đạo độc tài khi không thượng tôn pháp luật trong việc đưa ra các quyết định.
Liên quan đến vụ bê bối của Thủ tướng Malaysia, Singapore rút giấy phép một ngân hàng Thụy Sĩ bị nghi ngờ tham gia vào việc rửa tiền.
Thụy Sĩ cũng đã tiến hành các thủ tục điều tra đối với công ty mẹ BSI SA với lý do thiếu sót trong quản lý nội bộ. Vụ việc xuất phát từ Quỹ Đầu tư Quốc gia của Malaysia với tên gọi một MDB nợ lên đến 11 tỷ đô la sau các vụ đầu tư đầy nghi vấn. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nằm trong ban lãnh đạo, bị nghi vấn về số tiền 681 triệu đô la được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông. Ông Najib thành lập quỹ đầu tư một MDNB năm 2009 và bị cáo buộc biển thủ nhiều tỷ đô la thông qua quỹ đầu tư này. Theo một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Singapore, vụ BSI Bank này là tồi tệ nhất liên quan đến sai sót trong giám sát và vi phạm quy định trong ngành tài chính ở Singapore.
Tại Syria, Daesh tiến hành 7 vụ tấn công đẫm máu ở Tartus và Jalab. Ngày hôm qua, các vụ tấn công khủng bố do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Cực đoan tiến hành đã làm cho 154 người chết và 300 người bị thương nặng. Trong một bản thông cáo, nhóm Daesh khẳng định hành động này đáp trả các vụ dội bom của chế độ Syria và đồng minh Nga tại Syria. Các nạn nhân đều hết là thường dân. Câu hỏi đặt ra là vì sao Tổ chức Nhà nước Hồi giáo lại chọn tấn công hai thành phố nằm khá xa thành trì truyền thống của Daesh? Thông tin viên Paul Khalid Khalife từ Beirut giải thích.
Mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo Cực đoan là chỉ ra rằng họ có khả năng đánh vào tận trung tâm của thành trì chế độ Syria, mà bản thân nơi này lại là còn nơi đồn trú của các lực lượng quân tác chiến của Nga tại Syria. Việc chọn Jable và Tartu không phải là ngẫu nhiên. Căn cứ không quân Maymin, nơi mà các chiến đấu cơ của Nga tham chiến tại Syria cất cánh, chỉ nằm cách phía bắc Jale có 10 km và căn cứ hải quân duy nhất của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải nằm ngay tại thành phố cảng Tartus về phía nam. Trên thực tế, việc tổ chức cho 7 cuộc tấn công diễn ra cùng lúc tại hai thành phố cách nhau 60 km đòi hỏi một khâu chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, bao gồm chiêu mộ quân cảm tử, luyện tập, vận chuyển đến nơi diễn ra các cuộc tấn công và tất nhiên là cả khâu chuẩn bị những chiếc xe có cài bom và các đai thuốc nổ. Qua đó, nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan đã cho thấy khả năng cao trong khâu tác chiến tại vùng Địa Trung Hải, nơi mà từ trước đến giờ nhóm này chưa hề tiến hành một vụ tấn công nào cả. Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammad al-Sara đã đến nơi xảy ra các vụ tấn công. Ông thông báo cho thành lập một ủy ban điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ các tình tiết của các vụ tấn công.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Giao tranh ở đông Ukraine đe dọa thỏa hiệp ngưng bắn. Chiều hôm qua, trong cuộc điện đàm tay tư, lãnh đạo bốn nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine trong nhóm Normandy khẳng định phải tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn giữa Kiev và các phe ly khai thân Nga ở đông Ukraine. Tuy nhiên, súng đã nổ và quân đội chính phủ loan báo có 7 binh sĩ tử thương. Tin này do Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine thông báo vào sáng hôm nay. Theo thỏa thuận ngưng bắn, Minsk, súng cối và đại bác là những loại vũ khí nặng bị cấm và phải rút ra khỏi vùng chiến tuyến. Nhưng theo Kiev, phe thân Nga đã sử dụng mọt chê, súng cối và đại pháo bắn vào các tuyến phòng thủ của quân đội chính phủ. Châu Âu thở phào nhẹ nhõm sau khi ứng cử viên độc lập, thật ra là thuộc đảng xanh, thắng ứng cử viên tổng thống Áo thuộc phe cực hữu. Với 50,3% số phiếu thuận, ứng cử viên độc lập Alexander Van der Bellen đã đắc cử tổng thống, chỉ hơn đối thủ cực hữu Norbert Hofer khoảng 31.000 phiếu. Liên hiệp châu Âu thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời kêu gọi phải có một bước đột phá nếu không muốn tái diễn nguy cơ này. Từ Brussels, thông tin viên RFI Joanna Hosten gửi về bài tường thuật.
C'est le soulagement qui prévaut ici à Bruxelles.
Tại Bruxelles, người ta đã thở phào. Đại diện Đảng Xanh châu Âu cho rằng thắng lợi của ông Alexander Van der Bellen là kỳ tích, bởi vì các chính đảng truyền thống đã không kêu gọi bỏ phiếu cho ai cả. Họ coi ứng viên độc lập trước đây thuộc Đảng Xanh cũng giống như ứng viên thuộc phe cực hữu. Sau khi thở phào, giờ đây đến lúc phải suy nghĩ về cuộc bầu cử tại Áo. Theo ông Jean Asselborn, Ngoại trưởng Luxembourg, thì dù sao, kết quả cuộc bầu cử cũng tạo ra một chút hy vọng. Cử tri Áo đã hiểu thế nào là cánh hữu dân túy, nhưng Liên hiệp châu Âu phải suy nghĩ và làm rõ vì sao người ta cần đến Liên hiệp châu Âu. Nếu không thì có nguy cơ là châu Âu rơi vào tay những người không hiểu biết về lịch sử và luôn có xu hướng chia rẽ hơn là đoàn kết người dân. Theo các đảng xã hội châu Âu, để tránh nguy cơ phe dân tộc chủ nghĩa dân túy tái trỗi dậy mạnh mẽ, cần phải chấm dứt suy nghĩ coi nhẹ các ý tưởng cực đoan trong các cuộc vận động bầu cử và châu Âu cần phải có thái độ cứng rắn hơn đối với chính phủ các nước Ba Lan, Hungary hay Slovakia. Những chế độ này ngày càng tỏ ra toàn trị, qua đó tái chinh phục lòng tin của công luận đối với giới lãnh đạo chính trị.
Joanna Osteina, Bruxelles, RFI.
Tại châu Âu, Liên hiệp châu Âu họp bàn tài trợ và giảm nợ cho Hy Lạp, Bộ trưởng Tài chính các nước trong khu vực đồng euro họp tại Bruxelles để bàn về việc giải tỏa một ngân khoản tín dụng mới và giảm bớt nợ công cho Athens.
Theo giới chuyên gia, đây là một cuộc họp rất quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp. Trước cuộc họp ngày hôm qua, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã gây áp lực đối với châu Âu qua việc khẳng định là cần phải giảm bớt nợ cho Hy Lạp một cách vô điều kiện. Hiện nay, nợ công Hy Lạp tương đương 180% tổng sản phẩm quốc nội của nước này, cao nhất trong số các nước thuộc khu vực đồng euro. Ngày 20 tháng 7 tới, Hy Lạp phải thanh toán cho Ngân hàng Trung ương châu Âu một khoản nợ đáo hạn là 2,2 tỷ euro.
Tại Mỹ, phạm nhân người da đen bị tử hình cách nay gần 30 năm được minh oan. Hôm qua, Tòa án tối cao Mỹ đưa ra một phán quyết mang tính tượng trưng minh oan cho Timothy Foster, một người da đen 20 tuổi có nhiều biểu hiện về rối loạn tâm lý, bị kết tội giết hại một phụ nữ da trắng và bị án tử hình ở bang Georgia, miền Nam nước Mỹ. Điều đáng nói ở đây là ban bồi thẩm bao gồm 12 người đều đã được cố tình lựa chọn theo màu da trắng. Quyết định của tòa án ngày hôm nay rất được trông đợi bởi 30 năm sau, Hoa Kỳ vẫn còn phải đối mặt với vấn đề phân biệt chủng tộc trong việc lựa chọn các bồi thẩm viên. Thông tin viên Anne-Marie Cabomacho từ Washington giải thích thêm sự việc.
Trường hợp của Timothy Foster là một ngoại lệ. Người đàn ông da đen này đã cúi đầu nhận tội giết người. Tuy nhiên, các vị luật sư theo đuổi vụ kiện đều cho rằng 12 vị trong bồi thẩm đoàn khi đó đều là người da trắng đã được lựa chọn theo màu da. Chính vì vậy, họ đã không cho qua vụ này. cần phải chờ đến 20 năm sau và đợi đến khi các ghi chép của thẩm phán được công bố để mở lại hồ sơ vụ án này. Trước tên của mỗi bồi thẩm viên tương lai đều được đánh dấu chi tiết liên quan đến chủng tộc, còn trước tên của mỗi bồi thẩm viên là da đen thì đều có chú thích tuyệt đối không chấp nhận. Trong hệ thống của Mỹ, việc lựa chọn bồi thẩm đoàn là cả một nghệ thuật. Các vị luật sư thường xuyên bằng mọi giá phải tuyển chọn được những chuyên gia trong lĩnh vực và những người này phải khẳng định nhìn ra được trong cái cung cách của các bồi thẩm viên tương lai những ai phù hợp với vụ kiện của họ. Theo ý kiến của nhiều luật gia, trường hợp phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới trong khâu lựa chọn bồi thẩm viên diễn ra khá thường xuyên tại Mỹ. Cách xử sự của quan tòa dẫu có bớt phân biệt hơn nhưng ông này cũng không ngần ngại bất chấp các điều luật thực hiện những ghi chép mang tính phân biệt chủng tộc. Đây được coi như một ví dụ điển hình cho bầu không khí và tình trạng không hề bị trừng phạt của quan tòa thuộc bang Georgia trong những năm 1980, trong khi mà việc phân biệt chủng tộc đã bị bãi bỏ từ 15 năm trước đó.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tại châu Mỹ Latin, một bộ trưởng thân cận với tân tổng thống Brazil phải từ chức do bê bối chính trị.
Một tuần sau khi tổng thống Dilma Rousseff bị đình chỉ chức vụ và tân chính phủ nhậm chức, thì Brazil lại tiếp tục hứng chịu một cuộc động đất chính trị mới. Theo AFP ngày hôm qua, Bộ trưởng Kế hoạch ông Romero Jucá, một trong những cộng sự thân cận của quyền tổng thống Michel Temer, đã phải từ chức. Nhân vật này bị nghi ngờ thao túng, ngăn chặn cuộc điều tra về tham nhũng trong giới lãnh đạo chính trị. Nhật báo Brazil đã làm dấy lên cuộc bão táp chính trị này khi cho đăng cuộn băng ghi âm cuộc trao đổi của ông Romero Jucá hồi tháng 3 năm nay. Trong cuộn băng, người ta thấy chính trị gia này chủ trương một thỏa thuận là cần phải phế truất bà Tổng thống Rousseff thì mới ngăn chặn được cuộc điều tra về vụ biển thủ công quỹ trong tập đoàn dầu lửa Petrobras.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Mỹ cổ vũ cho nhân quyền và dân chủ. Giới trẻ Việt Nam hoan nghênh. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Ngày thứ hai trong chuyến công du Việt Nam, một nước cựu thù do một đảng duy nhất cầm quyền, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhiệt thành cổ vũ cho mối quan hệ Mỹ-Việt, một nền dân chủ và tự do cho Việt Nam. Sau khi gặp các nhà lãnh đạo, thông báo bỏ cấm vận vũ khí, chứng kiến nghi lễ ký kết các hợp đồng thương mại hơn 11 tỷ đô la Mỹ, ăn bún chả, uống bia ở ngoài phố và tiếp xúc với một nhóm nhà hoạt động nhân quyền, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dành thời giờ để cổ vũ cho giá trị của tự do dân chủ trước cử tọa 2.000 người, trong đó có các nhà lãnh đạo Việt Nam. Trong thông điệp ứng khẩu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội và được trực tiếp truyền hình vào sáng nay trước khi lên đường vào Sài Gòn, Tổng thống Barack Obama thẳng thắn đề cập đến một số vấn đề vẫn bị chính quyền Việt Nam xem là điều nhạy cảm hay cấm kỵ. Trong bối cảnh hàng loạt ứng cử viên độc lập bị ngăn chặn không được tham gia cuộc bầu cử quốc hội 2 ngày trước, Tổng thống siêu cường số 1 bằng giọng nói nhiệt thành khẳng định bảo đảm các quyền tự do dân chủ không phải là mối đe dọa cho đất nước. Khi các ứng cử viên được tranh cử tự do, thì đất nước được ổn định hơn vì tiếng nói của người dân được tôn trọng. Tại một nước mà báo chí bị kiểm duyệt và chỉ đạo chặt chẽ, Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh đến quyền tự do báo chí. Báo chí được tự do, người dân sẽ tin vào chế độ. Khi báo chí tự do, phóng viên và blogger mới có thể tố cáo những vụ tham ô hay lạm quyền. Lúc đó những người cầm quyền buộc phải trả lời về trách nhiệm của họ và như thế tạo ra niềm tin nơi dân chúng. Do một sự trớ trêu của lịch sử, Tổng thống Mỹ biết rõ Việt Nam kỳ vọng vào sức mạnh và ủng hộ của kẻ thù cũ trước tham vọng bá quyền của láng giềng liền núi liền sông. Không gọi tên Trung Quốc, nhưng Tổng thống Barack Obama cảnh cáo thái độ nước lớn hiếp đáp nước nhỏ ở Biển Đông. Ông nhấn mạnh đến mối quan hệ mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn với Việt Nam. Ông ý thức những khó khăn do quá khứ để lại, nhưng bây giờ hai nước cùng nhìn về tương lai. Khen ngợi thành quả phi thường chống nạn nghèo đói, Tổng thống Mỹ kêu gọi thanh niên Việt Nam hãy tự mình quyết định tương lai của mình. Theo nhận xét của AFP, thông điệp nhiệt thành của Tổng thống Mỹ đã được giới trẻ Việt Nam nhiệt tình ủng hộ qua những tràng pháo tay vang vội hội trường. Một sinh viên Đại học Ngoại thương bày tỏ, tôi rất ấn tượng, tôi sung sướng được thấy tận mắt Tổng thống Mỹ, Một giấc mơ đã thành hiện thực. Từ trước đến nay, tôi không bỏ sót thông điệp nào của Tổng thống Obama qua YouTube. Tôi đồng ý với Tổng thống Mỹ về nhân quyền. Tôi có quyền nói lên những gì tôi suy nghĩ. Cũng theo AFP, trước đó, Tổng thống Obama đã gặp một số đại diện của xã hội công dân và than phiền là có một số nhà hoạt động được mời nhưng không đến được. Luật sư Hà Huy Sơn, thường biện hộ cho các thành viên bảo vệ nhân quyền cho biết, ông bị công an ngăn chặn. Họ nói với ông đi đâu cũng được, trừ đến Sứ quán Mỹ. Mạng xã hội loan tin tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà báo Đoan Trang bị câu lưu. AFP cũng không liên lạc được với hai nhà hoạt động này. Trong khi đó, nữ ca sĩ Mai Khôi, một trong những nhà hoạt động dân chủ tiếp xúc được với Tổng thống Mỹ, cho rằng đây là sự kiện quan trọng, chứng tỏ sự hiện hữu của phong trào vì xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam đã được chính thức công nhận. Khoảng 100 ứng cử viên độc lập, cũng như ca sĩ Mai Khôi, đã bị chế độ dùng hình thức hiệp thương dàn dựng để gạt ra khỏi danh sách ứng cử viên và tiếp tục gây khó dễ đến nay. Tuy nhiên, có một dấu hiệu cho thấy Hà Nội tiến bộ hơn Bắc Kinh. Diễn văn của Tổng thống Mỹ được truyền hình trực tiếp, chứ không bị cắt xén như ở Trung Quốc. Sáng nay, dân chúng Hà Nội lại có dịp biểu dương lòng mến mộ đối với Tổng thống Hoa Kỳ. Hàng ngàn người đứng dọc hai bên đường dẫn về phi trường Nội Bài, tiễn chân phái đoàn Tổng thống vào Sài Gòn, một thành phố đầy dấu ấn lịch sử trong quan hệ Mỹ-Việt và cũng là lá phổi, là thủ đô kinh tế của Việt Nam. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Quốc hội Mỹ vẫn do dự trước việc kết nạp Việt Nam vào TPP. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California. Bây giờ để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường thuật của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Công luận Mỹ nhìn chung đồng ý bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam.
Thân chào anh Phạm Trần. Thưa anh, trong chuyến công du Việt Nam đang diễn ra đó, thì Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm qua đã loan báo quyết định là bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Thưa anh, như vậy thì báo giới Mỹ đã có phản ứng ra sao về quyết định của ông Obama?
Vâng, tất cả báo chí Mỹ, kể cả đài phát thanh và đài truyền hình đều đưa tin hàng đầu trong 24 giờ đồng hồ qua về quyết định của ông Obama bãi bỏ cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Và họ coi đây là một cái chặng đường cuối cùng mà để khép lại những cái vết thương giữa hai nước sau cuộc chiến tranh Việt Nam. Và họ cho rằng là cái quyết định bán vũ khí cho Việt Nam là bởi vì phía Trung Quốc càng ngày càng gia tăng những cái áp lực về quân sự ở Biển Đông và có thể đe dọa tuyến đường biển chuyển vận hàng hóa của tàu bè của thế giới qua cái vùng biển quan trọng này từ bên Trung Đông về bên Bắc Đại Tây Dương. Thành ra họ cho rằng là Hoa Kỳ giúp đỡ cho Việt Nam những cái loại vũ khí mà như lời ông Obama nói ở Hà Nội là cần thiết để bảo vệ cái bờ biển của mình cũng như là bảo vệ cái lãnh thổ của mình. Thì báo chí Mỹ cho rằng là cái điều đó là cái điều cần thiết để giúp cho Hoa Kỳ có thể cân bằng được cái lực lượng quân sự ở cái vùng Á Châu và Thái Bình Dương, là cũng thể hiện cái chính sách của ông Obama là chuyển trục quân sự từ bên Âu Châu và một phần Trung Đông về bên Á Châu và Thái Bình Dương. Thành ra báo chí Mỹ họ không công khai hoan nghênh một cách hồ hởi cái quyết định của ông Obama. Thế nhưng mà họ cho rằng đó là một cái quyết định đúng, cần phải làm. Và có một số người thì cho rằng là cái quyết định này hơi chậm nhưng mà có còn hơn không. Tuy nhiên thì bên phía những người dân của Hoa Kỳ đó, họ không quan tâm lắm, ngoại trừ những người như là cựu chiến binh Hoa Kỳ thì họ cũng chia làm hai. Một phần thì họ cho rằng là cái nỗ lực của ông Obama về vấn đề quốc phòng, về vấn đề quân sự, về vấn đề cân bằng lực lượng ở cái vùng Á Châu Thái Bình Dương thì Việt làm đó rất đúng. Nhưng mà một mặt khác ấy, thì họ vẫn còn nhớ đến những cái sự đổ vỡ đau đớn trong những cuộc chiến tranh và cái sự thất bại của Hoa Kỳ. Thành ra họ cho rằng là cần phải học được cái bài học trong cuộc chiến tranh Việt Nam từ giờ trở đi là nước Mỹ tham chiến ở đâu cũng phải nghiên cứu cho kỹ càng, đặc biệt là nghiên cứu cái văn hóa ở những cái nơi mà xảy ra chiến tranh. Họ cho rằng là cuộc chiến tranh Việt Nam, người Mỹ lúc đó không có nghiên cứu kỹ về cái văn hóa lịch sử của Việt Nam, thành ra bị xa lầy. Và cái điều đó là cái điều mà họ quan tâm trong cái vấn đề tương lai của nước Mỹ đó, thưa anh.
Dạ, thưa anh, như thế là báo giới Mỹ thì đã có cái phản ứng như anh nói đó. Bên cạnh báo giới đó thì dư luận Mỹ nói chung đó, thì họ nhìn như thế nào? Nó có những cái quan điểm nào mà không tán đồng cái quyết định của ông Obama không, thưa anh?
Ngay trong ngày hôm qua đó, thì có một vài nghị sĩ cũng như một vài dân biểu Cộng Hòa đã từng có những cái lập trường chống Việt Nam về những cái vi phạm về nhân quyền, đàn áp những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam trong cái thời gian mấy năm vừa rồi, và đặc biệt trong cái kỳ người dân xuống đường bảo vệ môi sinh và đòi hỏi nhà nước phải làm rõ cái vấn đề tại sao cá lại chết hàng loạt ở vùng miền Trung như thế. Có phải là vì cái nhà máy mà do Đài Loan hợp tác với Trung Quốc, tức là cái công ty Formosa làm nhà máy sắt thép ở Hà Tĩnh đó, có phải thải chất độc ra mà làm cho cá chết hay không? Thì những cái cuộc đàn áp đó và bắt bớ đó, cũng như là bắt bớ một số những blogger, những cái nhà báo tự do trước khi ông Obama đến Việt Nam, thì cũng được các cái dân biểu, một số dân biểu Cộng Hòa cũng như là nghị sĩ đã đề cập tới, và họ đe dọa là họ sẽ đưa ra một cái tu chính án và để lồng vào cái đạo luật về vấn đề quốc phòng của Hoa Kỳ trong cái thời gian Thượng viện và Hạ viện sắp sửa thảo luận đây. Thì người ta cho rằng là người ta cần phải gài cái vấn đề nhân quyền vào, là nếu mà chi tiêu cái gì về vấn đề quốc phòng của Mỹ đó, về đặc biệt là đối với Việt Nam, thì cũng cần phải nghiên cứu về vấn đề tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Thì cái điều này đó, thì phản ảnh ở cái bài dẫn văn cũng như là cái quyết định của ông Obama ở Hà Nội khi mà đưa ra cái quyết định chấm dứt cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Thì ông Obama cũng rất là tế nhị và khéo léo và nói ngay đến cái vấn đề là Hoa Kỳ không bao giờ quên cái vấn đề nhân quyền. Là khi bán vũ khí đó thì gắn chặt đến vấn đề nhân quyền, là phải biết xem rằng là Việt Nam mua vũ khí, loại vũ khí đó của Mỹ để sử dụng vào việc nào. Và ông nói rõ là Hoa Kỳ sẽ cứu xét từng trường hợp. Cái điều đó là cái điều cho thấy là ông Obama cũng rất là già dặn, là bởi vì tất cả mọi cái chuyện bán vũ khí trong tương lai đó, đều phải qua Quốc hội. Và Quốc hội đã có những cái thành phần dân biểu và nghị sĩ không có cảm tình với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Thì có những cái phản ứng đó đó, thưa anh.
Dạ, xin phép hỏi anh một câu cuối cùng là nhìn rộng ra đó, thì dư luận Mỹ chú ý đến những cái điểm nào khác ngoài hai cái lĩnh vực mà chúng ta vừa đề cập đến là hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí và vấn đề nhân quyền?
Cái điều thứ ba đó là quan hệ đối với cái chuyến thăm của ông Obama và người Mỹ đang quan tâm đó. Thì đặc biệt là cái giới kinh doanh, những nhà làm kinh tế và các kỹ nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ. Sau khi mà ông Obama và Việt Nam đã ký được một cái thỏa hiệp ngay tại Hà Nội để mà hãng máy bay của bên Việt Nam, Vietjet đã mua 100 cái máy bay của hãng Boeing, đồng thời ký một cái thỏa hiệp để mà cho cái hãng làm đầu máy của máy bay được bán ở Việt Nam, và Việt Nam đã đồng ý mua, cũng như là một cái hãng chuyên về những cái cánh quạt gió để mà sản xuất ra điện lực thay vì phải dùng bằng than. Thì ba cái thành công đó là cái thành công lớn nhất mà ông Obama đã đạt được, thì đem lại cái công ăn việc làm cho Hoa Kỳ, và đồng thời ông Obama cũng muốn thúc đẩy Việt Nam mau để mà Quốc hội thông qua cái ký kết cái chuyện TPP, tức là cái Hiệp ước Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, và ông ấy cũng hứa là ông ấy sẽ thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ để sớm chấp thuận cái điều đó. Thì tất cả những cái điều đó nó sẽ mở ra một cái cánh cửa hợp tác kinh tế, và hàng hóa của Hoa Kỳ sẽ vào càng ngày càng nhiều hơn. Và chính phía Việt Nam, ông Chủ tịch Nhà nước Trần Đại Quang cũng mong muốn như thế, là có sự hợp tác rộng rãi và của đôi bên để mà các hãng của Hoa Kỳ vào để mà làm kinh tế ở Việt Nam. Rồi tất cả những điều đó sẽ giúp cho cả hai nước có công ăn việc làm. Cái vấn đề đặt ra là ở Việt Nam là họ sẽ mở cửa đến đâu.
Dạ, đó là mối quan tâm đặc biệt về mặt kinh tế. Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ cảnh cáo thái độ ỷ mạnh hiếp yếu của Trung Quốc. Dân Sài Gòn nô nức chào đón Tổng thống Obama. Châu Âu nhẹ nhõm vì lãnh đạo cực hữu của Áo thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống. Tại Hoa Kỳ, 30 năm sau khi bị hành quyết, một nghi can da đen được minh oan. Mỗi ngày một sự kiện, giới trẻ Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Mỹ cổ vũ cho nhân quyền và dân chủ. Công luận Mỹ nhìn chung đồng ý bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam, nhà báo Phạm Trần từ Washington tường thuật. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngoài việc loan báo Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam, nhật báo kinh tế L'Echo có bài phỏng vấn ông Benoît de Tréclaude, giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự cho rằng Hà Nội muốn xây dựng một nền ngoại giao cân bằng giữa Bắc Kinh và Washington. Tổng thống Mỹ tuyên bố, sự thay đổi này sẽ giúp cho Việt Nam có được những trang thiết bị cần thiết để phòng thủ. Về phần mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá, quyết định trên của Tổng thống Mỹ đánh dấu một sự bình thường hóa hoàn toàn từ trong nguyên văn mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington. Ông Barack Obama sẽ là vị Tổng thống Mỹ thứ ba đến thăm Việt Nam kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Tổng thống Mỹ tuyên bố rất cảm động trước những tình cảm mà người dân nước này đã dành cho ông trong chuyến công du. Điều đó cho thấy vết thương chiến tranh hầu như đã được xóa tan từ lâu. Theo một kết quả thăm dò do Pew Research Center thực hiện cho thấy, 78% người Việt có ý kiến tốt về Hoa Kỳ. Tỷ lệ này còn cao hơn ở giới trẻ. Đặc biệt, nhật báo kinh tế L'Echo có bài phỏng vấn ông Benoît Tréclaude phân tích về thông báo dỡ lệnh cấm vận bán vũ khí.
Thứ nhất, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí có tầm quan trọng như thế nào?
Nên xem sự kiện này tùy theo việc chúng ta nhìn từ phía nào, Việt Nam hay là Hoa Kỳ. Hà Nội thì muốn một sự bình thường hóa hoàn toàn với Washington, một mối quan hệ hòa bình với kẻ thù hôm qua. Sau khi đã nối lại quan hệ trên bình diện kinh tế vào năm 1994, rồi ngoại giao vào năm tiếp theo, vẫn còn một chướng ngại sau cùng phải vượt qua, đó là lệnh cấm vận bán vũ khí. Đây là một động thái chính trị. Nhưng Hoa Kỳ lại có một lối tư duy mang tính chất ngoại giao nhiều hơn. Lúc nào họ cũng đặt vấn đề nhân quyền như là một điều kiện để bật đèn xanh cho việc dỡ bỏ cấm vận bán vũ khí. Đó từng là cách để họ gây áp lực lên Việt Nam. Điều đó chỉ có giá trị khi mối quan hệ song phương này thuần tính cảm xúc, bởi vì mối quan hệ này đã có những tiến triển từ 7-8 năm nay theo hướng kinh tế chính trị nhiều hơn. Thời thế giờ đã đổi thay. Vào ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ năm 1975, ông Barack Obama chỉ mới có 14 tuổi. Ngày nay, Hoa Kỳ đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trong lòng giới trẻ Việt Nam, và hiển nhiên đó là thế hệ không hề biết đến chiến tranh là gì. Lượng sinh viên Việt Nam đi du học ở Hoa Kỳ ngày càng tăng. Trong khi đó, một trường đại học Mỹ cũng sẽ sắp khai trương ở Việt Nam. Trên một bình diện thuần tính chất ngoại giao, Hoa Kỳ tỏ ra rất chú ý để không bị gạt ra bên lề tại châu Á. Do đó, chính họ cũng được hưởng lợi từ việc bình thường hóa này.
Liệu quyết định này có mang lại cho Hoa Kỳ các hợp đồng lớn mua vũ khí từ phía Việt Nam hay không?
Theo ý tôi, hiện chưa có một hồ sơ lớn nào đang được thương thảo giữa Hà Nội và Washington. Mối quan hệ trong lĩnh vực này được thiết lập với Nga, quốc gia cung cấp cho Việt Nam đến hơn 90% trang thiết bị quân sự và cũng không có ý định để mất thị phần tại đây. Nga vừa giao 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo và đương nhiên còn có ý định tham gia vào công cuộc hiện đại hóa hải quân Việt Nam. Hoa Kỳ thì đi theo một cách khác. Vào năm 2015, các bộ trưởng Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận tầm nhìn chiến lược dài hạn. Thỏa thuận này cho phép nghiên cứu lâu dài các hiệp đồng trên phương diện quốc phòng, an ninh và cả chuyển giao công nghệ nữa. Ở cấp độ này, những gì Hoa Kỳ đề xuất trước hết đó là củng cố đối thoại thẳng thắn và đề xuất thiết bị nhỏ nhưng mang tầm cỡ công nghệ cao.
Vậy Bắc Kinh có thể xem việc xích lại gần này như là một hành động thù nghịch chống lại nước này hay không?
Đây không phải là mục tiêu. Việt Nam phát triển một nền ngoại giao đa phương và không thể kể đến Hoa Kỳ. Và cũng nên nhắc lại là Mỹ cũng là một đối tác thương mại hàng đầu ngoài khu vực châu Á của Việt Nam. Chẳng có gì phải bác lại việc Hà Nội củng cố các mối quan hệ chiến lược. Cụ thể hơn, đối với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, các nhà ngoại giao Trung Quốc rất sáng suốt. Vấn đề này đã được đồn thổi từ 3-4 năm nay. Hơn nữa, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đã khẳng định với họ là không có chuyện xoay lưng lại với Bắc Kinh để ngã theo Washington, mà chủ yếu là xây dựng một nền ngoại giao cân bằng giữa hai cường quốc. Hà Nội đi theo hướng đi riêng của chính mình và muốn thu hút cảm tình của quốc tế. Các nhà lãnh đạo Việt Nam vừa xử lý các căng thẳng trên Biển Đông, vừa có thể đưa ra những tuyên bố với những giọng điệu mang chút hơi hướng chống Mỹ, mà ví dụ điển hình là dịp lễ 30 tháng 4 năm rồi, kỷ niệm 40 năm ngày quân Mỹ rút khỏi Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liberation nhìn sang Nhật Bản với nỗi bức xúc trước tình trạng nhiều phụ nữ phải câm lặng, hứng chịu tình trạng bị sỉ nhục và xâm hại tình dục trong công sở. Đặc phái viên Nhật báo Arno Volrang từ Kobe gửi về bài phóng sự điều tra.
Đó chính là cấp trên của tôi và tôi đã phải nghe theo, là lời kể của một nhân chứng và cũng là tựa đề bài viết. Tác giả bài viết đã có dịp đến gặp hai nạn nhân và câu chuyện của họ đã phản ánh rõ một thực tế vừa thô bạo vừa phổ biến trong thế giới việc làm tại Nhật Bản. Hồi tháng 3 năm nay, một báo cáo chính phủ đưa ra cho thấy 1/3 phụ nữ đi làm đã từng bị lạm dụng tình dục. Điều đáng lo là trong số 1.700 phụ nữ chấp nhận trả lời điều tra, chỉ có 40% công khai liệt kê các trường hợp bị sàm sỡ và 60% còn lại đã chọn sự im lặng.
Pháp có nguy cơ khan hiếm nguồn cung ứng xăng là chủ đề thời sự nóng bỏng nhất trên các trang báo Pháp. Sau 2 tháng phản đối luật lao động Enkomri, từ cuối tuần qua, theo lời kêu gọi của nghiệp đoàn CGT, những người biểu tình tỏ ra quyết liệt hơn khi phong tỏa các nhà máy lọc dầu tại Pháp, khiến nhiều trạm xăng trên toàn quốc không còn xăng để bán.
Trang nhất nhật báo thiên tả Liberation là hình ảnh người biểu tình đang xếp lớp xe hơi chặn một cây cầu dẫn tới nhà máy lọc dầu Total đi kèm với hàng tựa lớn. Liệu CGT có thể đạt được mục đích hay không? Hành động trên của nghiệp đoàn đã bị Thủ tướng Vice tố cáo là hành động dọa dẫm, theo như Lezico loan báo trên trang nhất. 6/8 nhà máy lọc dầu tại Pháp bị ảnh hưởng và nhà máy thứ 7 đang bị đe dọa. Để trấn an người dân, chính phủ cho biết nước Pháp có lượng dự trữ xăng dầu chiến lược đủ cho 3 tháng. Lời cam kết không để xảy ra tình trạng cạn kiệt xăng dầu của Thủ tướng Vice cũng được đăng trên nhật báo Le Monde trong chuyên mục kinh tế. Thế nhưng trên thực tế, tại miền Bắc và miền Tây nước Pháp, tình trạng khan hiếm đã xảy ra. Vậy, chính phủ phản ứng ra sao trước các cuộc đình công và phong tỏa xảy ra từ cuối tuần qua? Le Figaro nhận định trên trang nhất, chính phủ do dự trước những đòi hỏi của CGT. Dù lo ngại, nhưng nội các của Thủ tướng Vice hứa sẽ cứng rắn với những người đình công. Về hành động của các thành viên nghiệp đoàn CGT, bài xã luận của Le Figaro không ngần ngại gọi đó là cuộc khủng bố xã hội từ trong nguyên văn, vì đột nhiên CGT bắt người dân Pháp làm con tin và sử dụng những biện pháp bất hợp pháp.
Kết quả bầu cử tổng thống tại Áo cũng là chủ đề thời sự được bàn tán sôi nổi trên báo Pháp. Nước Áo cuối cùng đã chọn cho mình một tổng thống xanh thay vì là nâu, Liberation hóm hình thông báo.
Nhưng cuộc bầu cử lần này cho thấy rõ nước Áo bị chia rẽ sâu sắc theo như quan sát của Le Monde. Ông Van der Bellen đã thu được nhiều lá phiếu cử tri tại tất cả những thành phố lớn, ở giới nữ và những người có bằng cấp cao nhất. Trong khi đó, ứng viên đảng cực hữu, ông Norbert Hofer lại nhận được sự ủng hộ đông đảo tại những vùng nông thôn, cánh mày râu và nhất là những người có trình độ học vấn thấp hơn. 86% giới công nhân bỏ phiếu cho ông Hofer. Những cử tri này khẳng định đã bỏ phiếu cho ông Hofer là vì ông thấu hiểu được nỗi lo âu của người dân và bởi vì ông có vẻ rất thiện cảm.
Thank you.
quý vị vừa nghe mục điểm báo do Minh Anh thực hiện. Tiếp theo đây là tạp chí kinh tế với đề tài Quốc hội Mỹ vẫn do dự trước việc kết nạp Việt Nam vào TPP. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
Tạp chí kinh tế.
Việt Nam chậm cải tổ gây khó khăn cho Tổng thống Hoa Kỳ thuyết phục Quốc hội nhanh chóng phê chuẩn Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Tại Hà Nội, Tổng thống Barack Obama vẫn tin tưởng là TPP sẽ nhanh chóng được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi ông rời khỏi Nhà Trắng. Hà Nội kỳ vọng đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu nhờ TPP, đặc biệt là với Washington. Sau hai thập niên kể từ khi bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều đang từ 450 triệu đô la đã tăng vọt lên thành 42 tỷ vào năm ngoái. Hiệp định Thương mại Song phương Mỹ-Việt BTA năm 2001 và 6 năm sau khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, sắp tới đây là Hiệp định Tự do Mậu dịch TPP, đấy là những đòn bẩy cho kinh tế, đầu tư và thương mại giữa Hà Nội với Washington. Mỹ là một trong số 5 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, mua vào gần 13% hàng xuất khẩu của nước này. Cán cân thương mại Mỹ-Việt nghiêng về phía Hà Nội. Thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy là trong tháng 4 năm nay, Việt Nam xuất khẩu 3,1 tỷ đô la hàng hóa sang Hoa Kỳ, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong 4 tháng đầu năm lên đến gần 11,5 tỷ đô la. Trong cùng thời kỳ thì Việt Nam nhập chưa đầy 2,5 tỷ đô la hàng của Mỹ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với bạn hàng Hoa Kỳ trong 4 tháng đầu năm nay như vậy đạt khoảng 9 tỷ đô la. Nhìn về phía các sản phẩm thì từ phía Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu những mặt hàng như dệt may, giày dép và nông phẩm thủy sản sang thị trường Mỹ. Ngược lại thì Việt Nam nhập vào các sản phẩm điện tử, tin học và linh kiện của Hoa Kỳ. Theo Bộ Thương mại Việt Nam, trao đổi mậu dịch song phương tăng trung bình khoảng 20% một năm và phía Hà Nội chờ đợi Mỹ sẽ trở thành đối tác thương mại thứ nhì của Việt Nam trong một thời gian không xa. Còn trong lĩnh vực đầu tư thì Hoa Kỳ hiện nay đang đứng hàng thứ 8 trong số các nguồn đầu tư vào Việt Nam với 806 dự án và tổng số vốn đầu tư lên đến gần 12 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo thống kê thương mại của Liên Hiệp Quốc UNCOMTRADE thì Việt Nam hãy còn là một chú lùn trong số các đối tác thương mại của Mỹ. Trong bối cảnh đó, phía Việt Nam kỳ vọng với Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP thì trao đổi hai chiều sẽ tăng tốc. Trả lời đài RFI tiếng Việt, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ trước hết điểm lại bang giao kinh tế Mỹ-Việt kể từ khi Hà Nội và Washington bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Thưa, sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam mà tái lập cái quan hệ ngoại giao từ năm 1995 đó, thì Việt Nam đó là quốc gia có lợi hơn Mỹ về mặt kinh tế với cái lượng hàng hóa gọi là buôn bán giữa hai nước đó, nó tăng hơn 200%. Trong đó, đó cái số xuất siêu của Việt Nam tức là xuất cảng nhiều hơn nhập cảng đó là qua cái thị trường Mỹ đó, tiếp tục gia tăng. Rồi nó tăng vọt sau khi mà Việt Nam hoàn thành cái Hiệp ước Thương mại Song phương Việt-Mỹ gọi tắt là theo tiếng Anh đó là BTA đó, rồi lại được Hoa Kỳ đặc cách chấp nhận cho gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới hoặc là OMC đó vào năm 2007. Thì nói về hiện trạng thì trong cái 3 tháng đầu năm nay đó, Việt Nam đã đạt xuất siêu hơn 8 tỷ đô la và trong suốt năm 2015 đó thì đạt gần 31 tỷ đô la. Thì vắn tắt thì thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đó chính là Hoa Kỳ mà khốn nỗi. Và được xuất siêu bao nhiêu với cái nền kinh tế Mỹ đó, thì Việt Nam lại bị nhập siêu bấy nhiêu với cái nền kinh tế Trung Quốc. Và thực tế thì kinh tế của Việt Nam đó là một vệ tinh của kinh tế Trung Quốc. Và cái khối kinh tế Âu, Mỹ, Nhật họ đều biết điều ấy. Hoa Kỳ là cái nước mà nhận xuất cảng nhiều nhất của Việt Nam. Nhưng mà đối với lại Hoa Kỳ đó thì Việt Nam là một cái tép dư ở dưới thôi. So với lại các cái quốc gia khác thì Việt Nam đã không phải là một cái đối tác kinh tế chiến lược đối với lại Hoa Kỳ. Về mặt kinh tế thuần túy mà nói, có thể rằng là vì vị trí địa lý gì khác thì không kể. Nhưng mà Việt Nam đó là một yếu tố rất nhỏ trong cái luồng giao dịch kinh tế của Hoa Kỳ với các nước khác.
cải thiện về bang giao Mỹ-Việt được thể hiện rõ rệt nhất là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, đặc biệt là trước triển vọng TPP sẽ được 12 nước thành viên phê chuẩn. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích thêm.
Thưa, trong 12 quốc gia thành viên của cái hệ thống TPP, đó, tất cả các cái tổ chức quốc tế, từ Hoa Kỳ đến Ngân hàng Thế giới v.v. thì Việt Nam được đánh giá có lợi nhất, vì sẽ tăng được cái mức xuất cảng được hơn 30%. Và nhờ đó mà sản lượng kinh tế đó tăng thêm được 10% kể từ khi áp dụng cho đến năm 2030. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là nó còn có hai cái yếu tố quan trọng khác. Thứ nhất là kinh tế Trung Quốc đó đang phải chuyển hướng với cái giá nhân công cao hơn và đang mất dần cái lợi thế là công xưởng toàn cầu. Cho nên giới đầu tư đó là từ 1-2 năm nay là đã nhắm vào Việt Nam cùng khoảng 18 quốc gia hay là thị trường khác trên thế giới đó là giải pháp thay thế cho cái giải pháp Trung Quốc mà trong mười mấy năm vừa qua. Cho nên nếu mà là thành viên của TPP đó, thì Việt Nam dễ khai thác được cái lợi thế đó với cái khả năng sản xuất và cung ứng các cái ngành dệt sợi, đồ gỗ, đồ da hay là những sản phẩm gia dụng của công nghiệp nhẹ lẫn cái hàng điện tử. Cái yếu tố thứ hai đó, đó cũng là về phẩm hơn lượng đó đấy. Thì vì Trung Quốc không ở trong cái hệ thống TPP cho nên đây mới là một cái cơ hội cho kinh tế Việt Nam nó ra khỏi cái tình trạng lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, thưa cô.
Được khởi động từ cuối 2008 đầu 2009 và sau hơn 20 vòng đàm phán mãi đến đầu tháng 12 năm ngoái, Mỹ cùng với 11 quốc gia đối tác mới chính thức hoàn tất khâu đàm phán. Đến tháng 2 năm nay, các bên đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là khu vực tự do mậu dịch lớn nhất trên thế giới, bao gồm Mỹ, Canada, Chile, Mexico, Peru, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Malaysia, Brunei, Singapore và Việt Nam. TPP như vậy liên kết 12 nền kinh tế, chiếm đến 40% GDP của toàn cầu. Washington chờ đợi với Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tổng trao đổi mậu dịch của Mỹ với các đối tác trong vùng sẽ lên đến 400 tỷ đô la một năm. Tuy nhiên, bước kế tiếp là lần lượt 12 thành viên tham gia TPP sẽ phải phê chuẩn hiệp ước này. Nhưng sau khi đã vượt qua rất nhiều các cửa ải với các đối tác quốc tế, thì ngay tại Washington, Tổng thống Barack Obama lại vấp phải sự chống đối của Quốc hội đang trong tay phe đối lập, cũng như là sự chống đối của ngay chính Đảng Dân Chủ. Về phần Việt Nam, thì được xem là quốc gia có lợi hơn cả về mặt lý thuyết một khi mà TPP thực sự có hiệu lực. Thế nhưng một phần trong Quốc hội Mỹ vẫn thận trọng trước việc kết nạp Việt Nam vào TPP. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California nêu lên quan điểm của thành phần này.
Dù Việt Nam được lợi nhất về lý thuyết như hồi nãy tôi vừa mới trình bày đó rồi, tức là có thể là gia tăng được cái mức xuất cảng 30% đặng để gia tăng được cái sản lượng kinh tế 10% từ nay đến 2030 đó. Về thực tế đó phức tạp hơn, nhất là trong cái bối cảnh của cái cuộc tranh cử tổng thống năm nay ở tại Mỹ. Muốn hưởng được cái mối lợi ấy đó thì Việt Nam phải cải cách là điều mà các nước mong muốn, nhưng mà lại Hà Nội lại lưỡng lự vì sợ là cái cơ sở của họ đã bị mất cái đình chung bục lục. Trong khi đó đó thì ngay trên tại Hoa Kỳ, trên chính trường của cái cuộc tranh cử lẫn trong Quốc hội Mỹ, họ đều thấy rằng là Việt Nam được lợi nhất, và vì vậy đó có thể rằng là lấy công ăn việc làm của người dân Mỹ. Chuyện thứ hai nữa là dù rằng có cam kết thì Hà Nội đã vẫn giữ cái quyền bội tín, và vì vậy mới gặp phản ứng mạnh của các cái xu hướng hoặc là chống toàn cầu hóa ở bên cánh tả, hoặc là bảo hộ mậu dịch ngay bên cánh hữu ở trên chiến trường và thị trường quốc tế Mỹ. Thế thì trong khi ấy đấy, vì cái cuộc tranh cử tổng thống và cả ba ứng cử viên còn lại của cả hai đảng lớn đó đều nói khác và hết tin tưởng gì vào toàn cầu hóa mà lại còn nêu ra cái chủ trương bảo hộ mậu dịch, và nếu đích danh nhà Việt Nam là một cái nước có lợi nhất và làm cho cái công nhân của Mỹ bị mất công ăn việc làm. Tôi nghĩ rằng là ít ai biết là vì những cái nhược điểm nói trên của Việt Nam đó mà Việt Nam có thể rằng là bị Quốc hội Mỹ gạt ra ngoài cái hiệp ước TPP với cái thiệt hại rất cao cho người dân và các doanh nghiệp. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái điểm thất vọng trong Tổng thống Barack Obama về cái hiệp ước TPP, đó là một cái biểu hiện của suy sản của Obama.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả đón nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Phải chăng ông Obama sẽ là người hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt? Trọng Nghĩa thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại Hoa Kỳ. Tạp chí này đã được phát lần đầu tiên vào hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Khi khởi sự chuyến công du Việt Nam vào hôm nay, ông Barack Obama đã trở thành vị tổng thống thứ ba của Mỹ đến thăm Việt Nam từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Hà Nội và Washington được cho là đang chia sẻ cùng một mối quan tâm chiến lược. Đối với Việt Nam, vấn đề là làm sao bảo vệ chủ quyền biển đảo trên Biển Đông đang bị Trung Quốc đe dọa. Còn đối với Hoa Kỳ, mối quan tâm là đẩy mạnh chiến lược xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường trọng lượng của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Chuyến thăm Việt Nam của ông Obama khác biệt ra sao với các lần công du trước đây của hai người tiền nhiệm là Bill Clinton và George Bush? Liệu ông Obama có đáp ứng hay không yêu cầu của Việt Nam là gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí nhân dịp này, trở thành vị Tổng thống Mỹ hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam khi giải tỏa cản lực cuối cùng trong địa hạt quốc phòng? Về các vấn đề trên, RFI đã được giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ giải thích trong bài phỏng vấn sau đây, được thực hiện trước ngày Tổng thống Mỹ lên đường qua Việt Nam. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Như vậy là Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến công du Việt Nam sẽ kéo dài cho đến ngày 25 tháng 5. Từ khi mà Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa bang giao đến nay đó, thì ông Obama là Tổng thống đương nhiệm thứ ba của Mỹ đi thăm Việt Nam. Theo giáo sư thì ý nghĩa chuyến công du này của ông Obama so với hai lần trước đây của những người tiền nhiệm là như thế nào ạ?
Vâng, nó có hai cái gọi là đặc tính của cái những chuyến đi đó. Thứ nhất là có tính cách biểu tượng, tức là mỗi khi có ông Tổng thống mới thì dĩ nhiên Việt Nam cũng muốn họ thăm để tăng uy tín của họ. Thế nhưng mà có cái điều thực chất đó, thì chúng thấy cái vấn đề các ông đi vào những thời điểm khác nhau với những nhiệm vụ khác nhau. Thí dụ như ông Tổng thống Clinton, ông Tổng thống Clinton là ông Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam vào năm 2000, sau khi cái cuộc chiến tranh chấm dứt. Ông ấy thăm Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ, khi cuộc bầu thống ở Mỹ đã kết thúc rồi. Nhưng mà ông lại chính là người đã làm ra quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao 5 năm trước. Cho nên ông ấy ở Hà Nội, ông được người dân tiếp đón rất là niềm nở. Nhưng ngược lại, lại có một cuộc đối thoại khá gay gắt với ông Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Có nghĩa là giai đoạn đó cái lòng tin chiến lược của hai bên còn thấp. Và trong cái giới lãnh đạo thì người ta vẫn còn nghi ngờ cái ý định của Hoa Kỳ. Cái chuyến thăm của ông Bush thì được xảy ra tốt đẹp hơn. Thứ nhất là ông đương ở cái điểm cao của quyền lực. Bởi vì hai năm sau là ông ấy chấm dứt nhiệm kỳ. Ông thăm Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Chuyến thăm này có thể coi như là thành công. Bởi vì trước cái chuyến thăm đó, đó thì tình trạng nhân quyền ở Việt Nam đó được Mỹ coi là đã cải tiến đủ để rút Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần phải quan tâm đặc biệt. Thế sau đó, đó khi mà ông Bush về đó, thì Quốc hội Mỹ lại cấp cho Việt Nam quy chế quan hệ mậu dịch bình thường, tức là đã hoàn tất chiến trình bình thường hóa quan hệ kinh tế với Việt Nam. Thì ông Bill Clinton là bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ông Bush là bình thường hóa quan hệ kinh tế. Còn bây giờ ông Obama sang đó đó, ông cũng vào sáng cuối nhiệm kỳ, nhưng mà cũng, nhiệm kỳ cũng còn dài hơn Clinton. Ông còn những 8 tháng nữa với đầy đủ những quyền hành của một cường quốc mạnh số 1 trên thế giới. Ông Obama đến Việt Nam trong khi tình hình Biển Đông căng thẳng và quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã đạt được tiến bộ trông thấy. Nhưng mà vì có cái vụ cá chết rồi sự sống đối rồi những sự bắt bớ Việt Nam đó, nó tạo ra một hoàn cảnh khá bất lợi để hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ quốc phòng bằng việc Mỹ bãi bỏ toàn phần cái lệnh cấm vận buôn bán cho Việt Nam. Thì chúng ta thấy là ba cái giai đoạn khác nhau và ba cái thực chất khác nhau và ba tổng thống, những cái hoàn cảnh viếng thăm nó khác nhau.
Dạ, thưa giáo sư, Có nhà phân tích thì gọi chuyến thăm của ông Obama lần này đó là một bước đột phá mới trong quan hệ Mỹ-Việt. Ý kiến của giáo sư là như thế nào?
Người ta rất kỳ vọng rằng là ông Obama sẽ tuyên bố bãi bỏ cấm vận toàn thân Việt Nam, tức là hoàn tất cái bình thường hóa về cái quan hệ quốc phòng. Nhưng mà như tôi nói đó, là khung cảnh hiện nay nó tương đối khá bất lợi cho việc ông làm chuyện đó. Dĩ nhiên là ông có quyền làm nhưng ông sẽ phải trả giá chính trị rất lớn. Mà ông Obama thì bây giờ là giai đoạn ông để ý đến cái gọi là cái gì ông để lại cho về sau này. Vì thế cho nên ấy, tôi nghi ngờ cái chuyện đó. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà hai bên dàn xếp được, tại vì tôi thấy có những cái bước đó, thí dụ cái vụ thả cha Lý đó. Thế thì nếu mà hai bên dàn xếp được mà để đưa được việc ký kết các cam kết quan trọng trong cái cộng tác quốc phòng giữa hai nước, hay là đưa đến cái việc tuân bộ cấm vận và bán vũ khí toàn thân cho Việt Nam đó, thì người ta có thể coi đó là bước đột phá.
Dạ, thưa giáo sư có nói tới cái vấn đề lòng tin chiến lược giữa hai bên. Thì cái việc xây dựng lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó thường được nhắc tới như là một cái chìa khóa để thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ song phương. Trong cái bối cảnh mà Việt Nam cần hậu thuẫn của Mỹ để đối phó với các thủ đoạn bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông đó, thì việc xây dựng lòng tin chiến lược giữa hai bên theo nhận định của giáo sư thì nó có thuận buồm xuôi gió hay không?
Tôi nghĩ là có tiến bộ trong việc xây dựng cái lòng tin chiến lược hai nước. Cái khái niệm lòng tin chiến lược được Thủ tướng trước là ông Nguyễn Tân Dũng đưa ra rất nhiều lần và ở Việt Nam rất nhiều lần. Thành ra đó, một cái chỉ dấu đầu tiên là thấy cái lòng tin chiến lược được tăng tiến là khi cái việc ông Obama, người Mỹ đó, bỏ qua các cái thủ tục ngoại giao thông thường để đặt tiệc đón tiếp ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Mỹ, thì được các giới coi Việt Nam coi là một tiến bộ lớn trong việc xây dựng lòng tin chiến lược. Thì với cái hành động này đó, thì người Mỹ cho Việt Nam cái chỉ dấu rằng họ nhìn nhận hay là không chống lại cái thể chế chính trị của Việt Nam và cũng không có ý định can thiệp vào nội bộ chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt về thể chế và giá trị chính trị luôn luôn là cản trở hai nước đi đến lòng tin chiến lược một cách hoàn toàn. Gần đây chúng ta thấy ngoài cái việc mà ông Trọng đó, thì chúng ta thấy là cái cuộc phỏng vấn của cựu đại sứ Lê Văn Bàng đó, thì ông cũng nói đến cái gọi là cái hội chứng Mỹ của Việt Nam. Tức là bên Mỹ nếu có hội chứng Việt Nam thì bên Việt Nam cũng có cái hội chứng Mỹ. Tức là cái lòng còn rất là nghi ngờ của ý định của Mỹ. Nhưng mà theo ý ông ấy, thì cái chuyện này nó đã bớt đi nhiều mà chỉ có một bộ phận còn đối với được đó thôi. Thì ông nghĩ là nếu mà muốn hai nước tiến bộ lên hơn ấy, thì phải đẩy mạnh lòng tin chiến lược và ở Việt Nam thì cũng phải bỏ bớt cái hội chứng gọi là cái hội chứng Mỹ.
Dạ, thưa giáo sư, như giáo sư có nói đó, trong cái tiến trình xây dựng lòng tin chiến lược đó, thì phải chăng nó cũng có cái vấn đề nhân quyền và nhân quyền nó tiếp tục nó làm cái cản lực cho cái việc xây dựng lòng tin chiến lược đó?
Cái điều này đúng, và thật ra đấy, những người có trách nhiệm về vấn đề nhân quyền của hai nước đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xử lý vấn đề nhân quyền. Nhưng mà trong khung cảnh hiện tại đó, những cái diễn biến mà tôi vừa nói ra đó, bầu cử quốc hội, rồi sự bắt bớ một số người, rồi lại vụ chết cá ở miền Trung, rồi lại biểu tình chống đối, thì cái vấn đề xử lý nhân quyền trong khung cảnh hiện tại là gặp nhiều khó khăn. Mà nó sẽ tiếp tục gặp khó khăn vì một số lý do như sau đây. Thứ nhất là cái trào lưu thời đại đã biến nhân quyền thành một vấn đề không thể hoàn toàn gạt bỏ trong bàn đạp quốc tế được. Thứ hai là càng ngày càng có nhiều hơn các đoàn thể, các cá nhân họ quan tâm và họ hoạt động để cố võ vấn đề nhân quyền. Thứ ba là tiến bộ kỹ thuật khiến cho việc vi phạm nhân quyền không những khó giấu kín được mà còn được khuếch đại và phổ biến rộng rãi và nhanh chóng qua như là Internet, blog, rồi Facebook, text messages. Thành ra là làm cho khó giải quyết. Và thứ tư là tiến bộ này cũng khiến cho chính quyền gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn những cái sự kêu gọi, những lời kêu gọi hoặc là nêu tổ chức các cuộc biểu tình để chống đối hoặc có tính cách quy mô hoặc có tính cách du kích.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Chương trình của RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ cảnh cáo thái độ ỷ mạnh hiếp yếu của Trung Quốc. Dân Sài Gòn nô nức chờ đón Tổng thống Obama. châu Âu nhẹ nhõm vì lãnh đạo cực hữu của Áo thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Tại Hoa Kỳ, 30 năm sau khi bị hành quyết, một nghi can da đen được minh oan. Mục mỗi ngày một sự kiện, giới trẻ Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Mỹ, cổ vũ cho nhân quyền và dân chủ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là phần điểm báo do Phương Nga thực hiện, sau đó là tạp chí Cộng đồng Xã hội do Thu Hằng phụ trách, Biển Đông, Việt Kiều thăm những con người ở đầu sóng ngọn gió, RFI phỏng vấn chị Dư Thu Trang, sống tại Pháp và tham gia đoàn công tác số 6 thăm quần đảo Trường Sa. Quý vị nhớ đón nghe. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.